nhận thức Phật giáo, giáo dục hạnh phúc mỹ mãn. Người giảng: Pháp sư Tịnh Không. Địa điểm: Boston, Úc Châu. Địa 3. Chúng ta nhìn thấy cái ly nước này, liền phải nghĩ đến tâm của ta phải trong sạch như nước, phải bình đẳng như nước. Nó biểu thị cái ý như vậy. Đó là Phật dạy cho chúng ta. Dùng phương pháp này mỗi giờ mỗi phút nhắc nhở chính mình. Đó là nghệ thuật giáo học của Ngài. Không cần dùng lời nói, không cần dùng văn tự. Để bạn nhìn thấy thì có thể biết được, thể hội ở tâm. Liên quan đến những công cụ này ở sau cùng, ý nghĩa của nó biểu thị chúng ta còn sẽ giảng giải lại cho mọi người. Cho nên cầu trí tuệ đến nơi đâu mà cầu vậy? Trước tiên cầu vô tri. Trung Quốc thời xưa cùng giáo học của Phật Pháp có rất nhiều chỗ chân thật là không hẹn mà lại họp nhau. Đủ thấy cổ thánh tiên hiền của Trung Quốc thật có trí tuệ cao độ. Khổng Tử, Mạnh Tử cùng Thích Ca Mâu Ni Phật chưa hề gặp mặt nhau. Phương pháp lý luận giáo học của các ngài có rất nhiều chỗ giống nhau. Việc này người xưa chúng ta gọi là cái thấy của anh hùng đều là như nhau. Tuy là chưa hề thấy mặt nhau, nhưng cái thấy, cách nghĩ, cách làm rất là hợp nhau. Giáo dục của thời xưa đều là dạy căn bản trí trước. Căn bản trí gọi là vô tri, không như trường học hiện tại. Giáo học của hiện tại có thể xuất nhân tài, không thể xuất thánh hiền. Giáo dục của thời xưa có thể xuất nhân tài, cũng có thể xuất thánh hiền. Đây là trên phương thức giáo dục, trên tư tưởng, trên giáo dục không giống nhau. Bạn xem Trung Quốc thời xưa, nếu như các vị đọc qua Lễ Ký, bạn thấy tiểu học của Trung Quốc, Nhi đồng 7 tuổi đi học. Khi đi học thì liền theo thầy, không theo cha mẹ nữa. Ở vào thời đại đó, đại khái mỗi một tháng mùng 1, 15 nghỉ học, về nhà có thể thăm cha mẹ. Hiện tại chúng ta dùng ngày tháng của phương Tây lấy ngày Chủ nhật làm ngày nghỉ. Ngày nghỉ của thời xưa Trung Quốc đại khái là ngày mùng 1, 15. Năm mới nghỉ học có thể về nhà thăm cha mẹ. Bình thường học sinh phải theo thầy giáo. Thầy giáo dạy cái gì? Dạy giáo dục đời sống. Dạy học trò tưới nước, quét nhà, đối đáp. Giáo dục những thứ này. Vì đó làm việc, vì đó làm thế nào? Hiếu dưỡng cha mẹ. Làm thế nào? Cùng sống hòa thuận với anh em chị em. Cho nên đó là thuộc về giáo dục đời sống. Từ nhỏ đã bồi dưỡng nó, nó biết được hiếu để. Còn về mặt học thuật thì dạy nó những gì? Chính là dạy nó vô tri, dạy nó đọc sách. Đọc sách thì chỉ dạy nó đọc tụng, không giảng giải ý nghĩa. Như Tứ Thư Ngũ Kinh, loại sách này thì giáo dạy bạn đọc, mỗi ngày dạy bạn đọc một đoạn, dạy bạn học thuộc. Học thuộc rồi còn phải học thuộc 100 biến, thuộc 200 biến. Vì sao phải thuộc số biến nhiều đến như vậy? Thì cả đời của bạn không thể quên được. Đây là ý nghĩa thứ nhất. Bên trong còn có một ý nghĩa rất quan trọng. Những đứa trẻ không dạy nó làm việc gì, nó sẽ nghĩ tưởng lung tung. Nghĩ tưởng lung tung là phiền não, là bệnh, không phải là việc tốt, không có trí tuệ. Cho nên thầy giáo dùng phương pháp như vậy bảo bạn học thuộc sách. Học thuộc sách thì sẽ không khởi vọng tưởng. Dùng phương pháp này làm cho vọng tưởng phân biệt chấp trước của nó bị đánh tiêu, làm cho tâm nó được thanh tịnh. Phương pháp này chính là tu căn bản trí, bát nhã vô tri. Dùng phương pháp như vậy bồi dưỡng nó từ 7 tuổi đại khái đến 12 tuổi. Đó là giáo dục của thời xưa. Cho nên những loại sách cần phải đọc thì nó thấy đều đã đọc qua. Ý nghĩa thế nào thì không hiểu, nó không có vọng tưởng. Giáo dục của thời xưa, từ tiểu học đến đại học, trong đó không có trung học. Thế nên 13 tuổi thì có thể học thái học. Thời trước gọi là thái học, không có những danh từ trung học, đại học. Thái học thời đó giống đại học hiện tại của chúng ta. Đến trường đó học tập chính là cầu trí tuệ, cầu hậu đắc trí, là vô sở bất tri. Bạn xem phía trước, khoảng giáo dục này là dạy bạn vô tri. Giáo dục ở đoạn sau là vô sở bất tri. Cho nên lên thái học rồi thì giáo trong thái học giảng giải những sách vở mà từ trước bạn đã đọc qua. Hiện tại do thầy giáo giảng giải cho bạn, các bạn đồng tu cùng nhau nghiên cứu thảo luận, nỗ lực học tập. Cho nên người xưa đi học rất vui, rất an lạc. Khi lên đến thái học để học, không cần mang theo sách, không như hiện tại đi học phải mang theo một đống sách, nhìn thấy rất là tội nghiệp, phải mang vác rất nặng nề. Thời xưa lên thái học rồi thì không cần mang sách, thì giáo cũng đã thuộc lòng từ nhỏ. Học trò mỗi mỗi đều đã thuộc qua, giảng vào bộ sách nào, tờ thứ mấy, hàng thứ mấy, chữ thứ mấy, mỗi một người đều biết, đều thông thuộc. Họ cần đến sách để làm gì? Do đó bạn nói xem, loại nghiên cứu thảo luận đó thoải mái không? Dẫn kinh, căn cứ điển tích, tùy tiện nhắc đến chỗ nào, mọi người đều thuộc lầu lầu, đều biết hết. Không phải như hiện tại tra tìm tham khảo tài liệu, tìm đến nửa ngày mà vẫn chưa tìm ra. Giáo dục căn cơ thời đó có đặc sắc của đó. Thế nên nói đến một bộ sách nào, tờ thứ mấy, hàng thứ mấy, chữ thứ mấy, thì bạn không thể không bội phục người Trung Quốc chúng ta có đầu óc khoa học. Không luận là sao chép, không luận là khắc bản để in sách, sách vở của Trung Quốc không có tiêu điểm phù hiệu. Mỗi một tờ 10 hàng, mỗi một hàng 20 chữ. Đó là tiêu chuẩn. Không luận là nhà nào bạn chép sách cũng tốt, bạn in sách cũng tốt, đều là một mặt 10 hàng, mỗi hàng 20 chữ. Cho nên nói tờ thứ mấy, hàng thứ mấy bạn đều biết. Không luận bạn là nhà xuất bản nào, toàn quốc thì đều giống như nhau. Không như in sách hiện tại. Sách hiện tại in một hàng nào bao nhiêu chữ, một tờ bao nhiêu hàng, không hề nhất định. Nếu như bạn không tìm ra bản in đó, xuất bản năm nào, xuất bản nơi nào, thì bạn tra không được. Ngày trước là thống nhất. Vì vậy sách xưa của Trung Quốc là sách kết chỉ, đều thống nhất như nhau. Chỉ cần là cách kết chỉ, cho dù là nhà khắc bản nào đều như nhau. Đó là đầu óc khoa học. Cho nên thầy giáo trong thái học dạy học không nhất định là ở trong phòng học, phần nhiều là du sơn ngoạn thủy. Một thầy giáo đại khái có mười mấy học trò. Học trò hầu hạ thầy, có việc gì thì do học trò phục dịch, chuẩn bị một số rượu thức ăn. Có một chiếc xe nhỏ kéo thầy đi du sơn ngoạn thủy, đi đến nơi đâu thì giảng bài đến đó, đi du ngoạn hết 3 tháng 4 tháng gì đó, khi quay về thì đã xong được quá trình. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Đi du ngoạn đó không nhất định là đi chơi, trong đó có tham quan khảo sát. Dẫn đến một thực địa nào đó thì dẫn bạn đi xem. Chân thật là tăng học vấn, thêm lớn trí tuệ. Phương thức giáo dục của thời xưa, chúng ta xem thấy từ trong sách cổ, thật là rất ngưỡng mộ. Đích thực là giáo dục của thời hiện đại không thể nào so sánh được. Nó thật là đẹp, thật là an vui. Thành tựu vô sở bất tri của bạn, cho nên ở trong Thái học, học được vài năm, tham gia khảo thí của quốc gia. Vào lúc đó là khảo thí cao đẳng, cao nhất là khảo thí của quốc gia. Thi đậu thì gọi là tiến sĩ. Tiến sĩ đó là học vị, đó là khi thi đậu được cao khảo của quốc gia. Học vị này gọi là tiến sĩ. Vậy thì ở người thông thường, phần nhiều lấy được học vị cử nhân. Cử nhân là thấp hơn một bậc. Cấp thứ hai là thi tỉnh. Tỉnh như hiện tại phòng giáo dục tỉnh chủ trì khảo thí, khi thi đậu thì gọi là cử nhân. Khi quốc gia tổ chức thi đậu được khảo thí này thì gọi là tiến sĩ. Vào thời đó gọi là công danh, hiện tại chúng ta gọi là đạt chuẩn, dự thi đạt chuẩn. Chính phủ thì có thể phân bổ bạn đến địa phương để làm trưởng huyện thị. Cho nên chúng ta ở trong sách cổ xem thấy có rất nhiều người chưa được 20 tuổi đã thi đậu, họ cũng làm được trưởng huyện thị, cũng làm được rất tốt. Hiện tại chưa đủ 20 tuổi là trẻ nhỏ, và lúc đó thì họ có thể làm quan phụ mẫu, không những quản hành chánh hay là quản tư pháp. Ở một địa phương đó họ là pháp quan thẩm phán, xử án cao nhất, vì người ta có căn bản trí và hậu đắc trí. Không nên xem họ là trẻ tuổi, họ đích thực có trí tuệ, có năng lực. Giáo dục của thời xưa Trung Quốc cùng giáo dục của Phật Pháp, giáo dục Phật Pháp cũng là như vậy. Không luận xuất gia tại gia học Phật, 5 năm học giới, hiện tại thì không còn. 5 năm học giới đó không phải là học giới luật. 5 năm theo một vị thầy chuyên môn tiếp nhận giáo huấn của một vị thầy, đó gọi là 5 năm học giới. Trong vòng 5 năm theo một vị thầy thì bạn đi một con đường, một phương hướng, bạn dễ dàng thành tựu. Thành tựu của Phật Pháp hôm qua đã nói với các vị rồi, tâm thanh tịnh. Cùng theo một vị thầy, tâm dễ dàng thanh tịnh. Hai vị thầy, hai cách nói khác nhau. Sau khi nghe rồi bạn sẽ hoài nghi, rốt cuộc rồi ai giảng được đúng? Ba vị thầy, ba cách nói khác nhau, bạn càng nhiều thầy thì bạn sẽ càng rối ren, sẽ càng phiền não. Cho nên Trung Quốc thời xưa, khi cầu học chỉ với một vị thầy, nhất định không thể đồng thời cùng với hai vị thầy. Con đường bạn đi là một. Thầy giáo phải có trách nhiệm tuyệt đối với học trò. học trò học không thành công là thầy giáo dạy học thất bại. Đó là nhất định không thể. Cho nên thầy giáo phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với học trò. Thế nhưng khi học trò đối với thầy giáo thì nhất định phải y giáo phụng hành. Sự phối hợp mật thiết này mới có thể thành tựu. Học trò không nghe lời, thầy giáo có tốt hơn cũng không cách gì dạy. Cho nên học trò nhất định phải nghe lời, thầy giáo phải chịu trách nhiệm thành bại cả đời nó. Không như thầy giáo hiện tại, hiện tại thầy giáo không chịu trách nhiệm đối với học trò. Thực tế mà nói, không gánh nổi trách nhiệm. Khi bạn nỗ lực dạy, học trò còn muốn đánh thầy giáo thì hết chỗ nói. Bạn muốn trừng phạt học trò thì phụ huynh viết đơn đi tố cáo, phiền phức này thật không nhỏ. Cho nên hiện tại làm thầy giáo rất khổ, không thể dạy học trò. Tôi cũng làm thầy không ít thiếu niên, sâu sắc hiểu rõ hoàn cảnh này, không cách gì dạy bảo. Nếu như chúng ta đem quá khứ xưa nay thì sẽ hiểu được những giáo học này. Chúng ta đối với loại phương thức này của Phật Pháp tự nhiên liền cảm thấy bội phục. Phía sau của trí tuệ là Đại Tam Muội Quang Minh Dân. Tam Muội là tiếng Phạn, dịch thành ý Trung Quốc gọi là chánh thọ. Thọ là hưởng thọ, hưởng thọ bình thường. Hưởng thọ bình thường là an vui chân thật, tự tại hạnh phúc mỹ mãn. Trong hưởng thọ không bình thường có khổ, có vui, có lo, có mừng. Cái khổ vui lo mừng đều là không bình thường. Cho nên trong đó có phiền não. Trong hưởng thọ bình thường chỉ có vui, không có khổ, không có phiền não. Thế nên đây là danh từ của nhà Phật, gọi là Tam Muội, Đại Tam Muội Quang Minh Dân. Vậy thì do đây mà biết trong Phật Pháp dạy chúng ta cái gì? Dạy chúng ta ở ngay trong cuộc sống đạt được hưởng thọ bình thường. Đại Kiết Tường Quang Minh Dân, cái gọi là Kiết Tường chính là tất cả những việc đã làm đều hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Đó gọi là kiết tường. Một tí cũng không sai phạm, không trái với tình, lý, pháp. Mọi mặt đều đầy đủ, mọi mặt đều viên mãn. Việc này trong tâm vốn sẵn đầy đủ. Đại Phước Đức Quang Minh Dân, người Trung Quốc chúng ta thường gọi là Ngũ Phước. Trong năm phước, cái thứ nhất là có tiền của. Đời sống vật chất của chúng ta không hề khiếm khuyết, có tiền của. Cái thứ hai là có địa vị trong xã hội. Phú quý, quý là có địa vị, nhận được tôn kính của mọi người trong xã hội. Cho đến sau cùng là thọ khảo. Thọ là trường thọ, khảo là dễ chết. Khi chết đi được rất thoải mái, khi đi không hề có đau đớn, trong lòng rất rõ ràng, rất minh bạch, không mê hoặc, không điên đảo, biết rõ mình sẽ đi đâu, biết rõ chính mình sẽ đi lúc nào, vậy thì quá tốt. Trong ngũ phước mà nói, cái phước này là phước báo lớn nhất. Bởi vì bạn đi được rất tốt thì đời sau của bạn sẽ còn tốt hơn so với đời này. Các vị thử nghĩ xem, người thông minh, người đầu óc tỉnh táo nào mà bằng lòng đi làm ngạ quỷ, đi làm súc sanh, đi xuống địa ngục? Không có một người nào chịu làm. Phàm hễ khi đến ba đường ác đều là mê hoặc điên đảo mà đi. Khi đi mê mê hồ hồ, bất tỉnh nhân sự, đó thật là đáng sợ. Khi một người chết rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo, cho dù là không học Phật, họ cũng không đọa vào ba đường ác. Việc này ở trên kinh Phật nói cho chúng ta nghe rất rõ ràng. Nếu người muốn đi được tốt, phải tích đức, phải làm thiện, đây là quả báo chân thật. Niệm Phật giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ, thấy Phật A Di Đà, đó là thiện trong thiện. Ở trong 2 năm gần đây nhất, chúng ta ở Singapore, Malaysia, thấy được người giảng sanh chí ít có đến 7 người. Tướng lành của giảng sanh, những người đến trợ niệm đều nhìn thấy, ra đi được rất là an lành. Đó là có phước báo chân thật. Biết trước về chết, chính mình biết được lúc nào thì đi. Nói với mọi người, Phật đến tiếp dẫn. Việc này là thật, tuyệt đối không phải là giả. Người ở thế gian này rất ngắn ngủi. Việc này nhất định phải giác ngộ. Chúng ta ở thế gian này, bạn nói xem có thể ở được bao nhiêu năm, vậy mà bạn còn vọng tưởng hoàn truyền lộ thượng vô lão thiếu. Bạn biết được bạn có thể sống tiếp được bao nhiêu ngày. Người thông minh, người có tính cảnh giác cao, trong lòng đều có chuẩn bị. Cái thế gian này, chúng ta ở nơi đó như là ở nhà trọ mà thôi, không phải là quê hương. Chỉ ở được vài ngày mà thôi. Xem thấy một người thân thể rất khỏe mạnh, bỗng nhiên đi rồi. Tôi nghe nói trụ trì của chùa Ngọc Phật Thượng Hải là Chân Thiền Pháp Sư, 2 năm trước đã đến chỗ này của các vị. Chân Thiền sức khỏe rất tốt. Pháp Sư Minh Dương sức khỏe trái lại không tốt. Xem thấy bệnh đủ thứ, tôi cảm thấy lo ngại là ông không sống được bao nhiêu ngày. Thật là không thể nào ngờ được, qua đời lại là Chân Thiền. Còn Minh Dương thì vẫn khỏe. Không thể ngờ được. Mà người vô thường, không nên xem thấy thân thể rất khỏe mạnh, nói không chừng chỉ 2 ngày nữa thì đi. Không thể không đề cao cảnh giác, nỗ lực niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cầu sanh tịnh độ, cái bạn được là vô lượng thọ. Người sanh tịnh độ, nói cho các vị nghe, họ không hề chết. Khi họ đi, nhìn thấy Phật A-di-đà đến tiếp dẫn, nói với mọi người, Phật đến tiếp dẫn tôi rồi, tôi đi với Phật. Thì họ làm gì chết mà đi, đang sống mà ra đi. Đi là gì? Bị da thối này không cần nữa, dứt bỏ lại, không cần nữa, đang sống mà đi. Cho nên pháp môn này gọi là pháp môn ngay đời thành tựu. Không phải chết rồi mới đi, chết rồi thì không thể đi, sống mà đi. Cái phước báo đó lớn chính là sức khỏe rất tốt, công phu không tệ. Họ nói với mọi người rất rõ ràng, Phật đến tiếp dẫn tôi, tôi đi với Phật, giao phó mọi việc rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Người phước báo kém một chút, nghiệp chướng nặng một chút, khi Lâm Chung thấy Phật đến tiếp dẫn họ, miệng của họ rất muốn nói cho bạn nghe, đã không còn thanh âm nữa rồi. Bạn thấy môi của họ máy động. Chúng ta cho rằng họ đang cùng niệm Phật với chúng ta. Kỳ thật không phải vậy. Họ nói với chúng ta là Phật đến tiếp dẫn họ, rất muốn nói với chúng ta mà không còn thanh âm nữa. Đó cũng là thật đã đi, thật đã giảng sanh. Cho nên giảng sanh là sống mà ra đi, giảng sanh không phải là chết. Tôi thường hay nói Phật Pháp Đại Thừa không già, không bệnh, không chết là chân thật. Việc này không hề giả dối. Chỉ cần bạn hiểu được đạo lý, lý luận, hiểu được phương pháp, việc này chúng ta nhất định sẽ cầu được. Bạn trái với lý luận, trái với phương pháp này, vậy thì bạn sai rồi. Phương pháp này từ xưa đến nay, các Bồ Tát Đại Đức đều nói như vậy: hy hữu khó được gặp. Ngày nay chúng ta có thể gặp được là vô cùng may mắn. Đích thực là hy hữu khó được gặp. Sau khi gặp được rồi, phải trân trọng, phải chăm chỉ nỗ lực, nhất định không thể để lỡ qua. Đây là nói đại phước đức. Niệm Phật chính là đại phước đức. Đại công đức quang minh dân, công đức cùng phước đức không giống nhau. Công là công phu, đức là thành tựu. Thí dụ nói trì giới có công được định, định là đức, giới là công, định là đức. Tu định có công, khai trí tuệ rồi, trí tuệ là đức. Nếu như trì giới không thể được định, thì giới đó không được xem là công, giới không có công. Giới chỉ tính là phước, đó chính là phước đức. Trong công đức nhất định có phước đức, trong phước đức chưa hẳn là có công đức. Việc này đồng tu học Phật chúng ta không thể không biết. Trong nhà Phật thường hay giảng khuyên các vị phải tu công đức. Cái gì là công đức? Đi ra bên ngoài quyên một ít tiền thì cho rằng đó là công đức, đã sai rồi. Đâu phải là công, có công gì chứ? Việc đó không có công, đó là phước. Bạn ở trong từ viện am đường làm một ít việc từ thiện, đó là phước báo, phước đức. Tu phước không phải là công, công là công phu. Chúng ta niệm Phật phải niệm đến tâm của chính mình được thanh tịnh, phải làm cho vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, phiền não của chính mình thảy đều dứt sạch. Niệm Phật như vậy mới có công. Vì sao vậy? Phiền não của chúng ta nhẹ, trí tuệ được lớn, đây là đức. Bạn mới có đức. Niệm Phật, niệm có được nhiều hơn, từ sớm đến tối vẫn là nghĩ tưởng lung tung, vẫn là phiền não trùng trùng. Niệm Phật như vậy thì không có công đức. Không có công thì tính là gì? Là phước, họ đã thu phước. Cho nên công đức cùng phước đức phải phân biệt rõ ràng. Cái công đức thì nhất định chú trọng đến tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, đó là công đức. Cho nên công đức là hướng nội mà cầu, không phải hướng ra ngoài. Bình thường làm những việc bố thí cúng dường, ngay trong quan niệm của người thông thường, việc bố thí cúng dường là phước đức, không phải là công đức. Trong kinh điển Đại Thừa Liệu Nghĩa đã nói bố thí cúng dường là công đức. trong đó bao gồm cả phước đức. Thế nhưng nếu như việc này không giảng tỉ mỉ thì bạn không hiểu. Ví dụ như gần đây chúng ta giảng kinh Kim Cang, trên kinh Kim Cang giảng bố thí. Việc bố thí đó không phải bảo bạn đem một ít tiền của vào tự nhiên để bố thí, không phải cái ý như vậy. Việc bố thí đó là giảng toàn bộ đời sống của bạn. Hay nói cách khác, chư Phật Bồ Tát, hết thảy đời sống của các ngài chính là gì? Tất cả chúng sanh làm ra một tấm gương tốt nhất, mô phạm tốt nhất, đó chính là bố thí. Ngài làm ra một biểu mẫu tốt để cho chúng ta xem. Vậy ta học tập với ngài, bạn xem phạm vi của sự bố thí đó bao rộng bao lớn, đó chính là công đức. Phát khởi của kinh Kim Cang giống như các kinh thông thường khác, không giống như kinh Địa Tạng. Khi vừa mở đầu kinh Địa Tạng, phía trước 10 loại đại quang minh dân. Khởi đầu của kinh Kim Cang là Thích Ca Mâu Ni Phật đến thành dân xá để khất thực, đắp y mang bát là mặc áo ăn cơm, thể hiện kiểu cách mặc áo ăn cơm cho chúng ta xem. Làm ra dáng vẻ thế nào vậy? Giác mà không mê. Chúng ta mặc áo ăn cơm, mê mà không giác. Chúng ta mặc áo ăn cơm là khổ. Phật Bồ Tát mặc áo ăn cơm là an vui. Khi các ngài đang mặc áo ăn cơm là giác ngộ. Các ngài không mê, ngài biểu hiện ra kiểu dáng như vậy cho chúng ta xem. Người đọc kinh Kim Cang chúng ta rất đông, có xem thấy hay không? Không hề xem thấy. Vì sao không xem thấy vậy? Tâm quá thô, sơ ý qua loa, không xem thấy được. Tôn giả Tu Bồ Đề xem thấy được, cảm thán là hy hữu, tán thán Thế Tôn. Quá hy hữu, đêm giáo hóa viên mãn sâu sắc như vậy, biểu hiện ngay trong mặc áo ăn cơm. Việc này thực tế là hy hữu. Mặc áo ăn cơm, cái gì gọi là giác? Giữ gìn tâm thanh tịnh là giác. Giữ gìn trí tuệ viên mãn là giác. Chúng ta mặc áo ăn cơm là mê hoặc. Bởi vì khi ăn cơm luôn chú trọng đến sắc hương vị, nên đó là mê. Khởi tâm động niệm, khởi lên phiền não. Mặc quần áo thì lựa chọn kiểu dáng, lựa chọn chất liệu, đó chính là mê hoặc điên đảo, liền khởi lên phiền não. Trong đời sống khởi lên hỷ nộ ai lạc, yêu ghét muốn, động thức tình ngũ dục sanh phiền não. Còn Phật Bồ Tát mặc áo ăn cơm, đời sống tâm địa mãi mãi thanh tịnh, một vọng niệm cũng không sanh khởi, vì thì cao minh. Cho nên các ngài trải qua ngày tháng là tùy duyên, mọi thứ đều tốt, mọi thứ đều tự tại. Chúng ta muốn cố chấp, muốn chấp trước nên mọi thứ đều không tự tại. Hôm nay mang một dòng kim cang rất sáng đẹp, ngày mai thì nói không được, cái này quá nhỏ, phải đi tìm cái lớn hơn. Bạn nói xem ngày tháng của bạn như vậy khổ đến giường nào? Sau khi chết rồi còn phải vào luân hồi thì càng khổ hơn. Đó đều là không hiểu được cách sống. Phật Bồ Tát biểu hiện cho chúng ta xem. Bạn xem các ngài làm việc thế nào, các ngài làm thế nào để đối nhân xử thế. Ngài dạy cho chúng ta toàn bộ đều là giáo dục đời sống. mỗi câu mỗi chữ đều có liên quan mật thiết với cuộc sống thường ngày của chúng ta, không có chữ nào vượt ngoài với đời sống chúng ta. Vì Phật pháp, vì sao mà bạn không học chứ? Không thể không học. Cho nên đây gọi là công đức, đây gọi là bố thí. Kinh Kim Cang Phật gọi là bố thí, là cái ý như vậy. Phật Bồ Tát làm mô phạm cho chúng ta, làm kiều mẫu, làm điển hình. Chúng ta làm học trò của Phật, chúng ta phải nên làm một tấm gương cho người chưa học Phật. Chúng ta phải làm cho họ xem. Chúng ta phải làm tấm gương tốt cho họ. Như vậy mới là đệ tử Phật. Chúng ta làm thế nào để học với Phật vậy? Ở trên kinh Phật dạy cho chúng ta những giáo huấn này. Chúng ta phải tỉ mỉ mà đọc. Trước tiên phải lý giải nó một cách tường tận. Sau đó chúng ta phải áp dụng ngay trong cuộc sống. Khi đã áp dụng được trong cuộc sống rồi, chân thật được tự tại, chân thật được hạnh phúc, chân thật an vui không gì bằng. Vừa rồi đã nói qua, nhân sinh rất ngắn, hà tất phải làm cho mình phải khó chịu, hà tất làm cho chính mình phải khổ đến như vậy? Sao không chịu an vui tự tại mà trải qua tháng ngày? Khổ vui đều ở ngay cái tâm của chính bạn, không phải người khác mang đến cho bạn, không phải hoàn cảnh làm cho bạn. Hoàn cảnh không thể ảnh hưởng được bạn, chính bạn phải ở ngay trong hoàn cảnh làm một chủ thể, là một người quyết định. Ở trên Đại Kinh thường nói, nếu có thể chuyển cảnh thì đồng với Như Lai. Phàm phu thật đáng thương, luôn bị hoàn cảnh xoay chuyển, bị ảnh hưởng của hoàn cảnh thật là rất khổ. Đó là mê hoặc điên đảo. Người giác ngộ, hoàn cảnh không thể ảnh hưởng được họ, chính mình có thể ảnh hưởng hoàn cảnh. Chính mình ảnh hưởng hoàn cảnh, hay nói cách khác, chính là chính mình tạo vận mệnh, chính mình làm chủ vận mệnh. Không phải vận mệnh làm chủ ta, mà ta làm chủ vận mệnh. Những việc này đều là sự thật, đều là chính chúng ta có thể làm đến được, đều ở ngay trong kinh luận của Phật pháp. Kinh điển chân thật phải giảng tỉ mỉ, phải chú tâm lắng nghe, phải học tập chăm chỉ, không thể giảng sai. Thế nhưng hiện tại người giảng sai rất nhiều. Đó thật gọi là làm càn nói bậy, mê hoặc chúng sanh, lừa gạt đại chúng. Những việc này hiện tại rất nhiều. Chúng ta phải có huệ nhãn để có thể phân biệt. Phía sau đại quy y quang minh dân, đại tán thán quang minh dân, việc này nói đến sau cùng thấy đều là tánh đức. Quay đầu lại, chúng ta từ đời tất cả sai lầm quay đầu trở lại, chúng ta phải tìm nơi nương tựa. Trước nương vào chư Phật Bồ Tát, sau đó nương vào tự tánh. Cho nên nương vào chư Phật Bồ Tát là tạm thời, thời gian không dài. Bởi vì hiện tại chúng ta vẫn chưa biết được tự tánh, trước phải nương vào lão sư. Vì chưa biết đường đi, ta phải nương vào một người biết đường đi cùng đi với họ. Khi ta biết đường rồi, ta không nương họ nữa, thì ta tự đi một mình. Ta còn có thể dẫn theo người khác. Khi chưa quen thuộc đường thì cùng đi với một người quen thuộc đường. Chư Phật Bồ Tát là người tái sanh nên quen thuộc đường, trước phải theo họ, nương vào họ, quay đầu lại nương với họ. Đến khi chính mình chân thật lý giải, thể hội được thọ dụng rồi, bạn tự nhiên liền sẽ tán thán. Tán thán chính là tuyên dương, đem Phật pháp đại thừa, chỗ tốt của nó, công đức của nó, lợi ích của nó giới thiệu rộng rãi cho tất cả đại chúng. Đây gọi là tán thán đại quang minh. như Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh nói pháp 49 năm chính là 8 tháng công đức tự tánh viên mãn của tất cả chúng sanh. Vào cửa Phật pháp ở Trung Quốc lấy 4 vị đại Bồ Tát làm đại biểu. 4 vị đại Bồ Tát này ở trong Phật giáo Trung Quốc có địa vị rất cao. Bồ Tát Địa Tạng ở núi Cửu Hoa, Bồ Tát Quán Thế Âm ở núi Phổ Đà, Bồ Tát Văn Thù ở núi Ngũ Đài, Bồ Tát Phổ Hiền ở núi Nga Mi. Lấy 4 vị này làm đại biểu. Phía trước đã nói qua với các vị, Phật pháp có thứ lớp, có viên dung. Trong thứ lớp bao hàm viên dung, trong viên dung cũng bao hàm thứ lớp. Cho nên nó đích thực là giáo học rất viên mãn. Không luận là ở trên nội dung, ở trên phương thức đều hiển lộ ra rất viên mãn. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện khi vừa mở đầu dùng 10 loại quang minh dân hiển lộ ra. Đại ý của bộ kinh hỏi trong Kinh Địa Tạng là giảng cái gì? Bạn liền có thể đem 10 sự việc nói qua. Trong Kinh Địa Tạng này toàn bộ đều bao gồm, trong đó chính là nói đại viên mãn. Cái nói chính là từ bi, trí tuệ, tam bụi, kiết từ, phước đức, công đức, quy y, tán thán. Đây là trong Kinh Địa Tạng nói, chính là những thứ này. Thực tế mà nói, nó không chỉ là đại biểu cho toàn bộ Kinh Địa Tạng, Địa Tạng Pháp Môn. Nếu như đem nó triển khai ra mà nói, lại chẳng phải là toàn bộ Phật pháp hay sao? Vậy thì do đây mà biết, năm xưa khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn ở đời, vì chúng ta giảng kinh hơn 300 hồi, nói pháp 49 năm, tổng kết lại mà nói chính là đại viên mãn. Cũng không rời khỏi ý nghĩa của 10 câu biểu pháp trên Kinh Địa Tạng. Vậy thì 10 loại này đều là trong tự tánh của chúng ta vốn sẵn đầy đủ, không phải bên ngoài đến. Chính chúng ta gọi là trong chân tâm bổn tánh vốn sẵn đầy đủ. Thế nhưng hiện tại những trí tuệ đức năng này đều không thể hiện tiền. Hiện tại chúng ta chân thật là đang mê hoặc điên đảo, năng lực này bị mất đi. Làm sao mà mất đi vậy? Phật nói với chúng ta là do chúng ta làm cho bổn tánh của chính mình bị mê mất. Sau khi mê rồi, cái trí tuệ đức năng này nó không thể khởi lên được tác dụng. Cho nên loại mất này gọi là mê mất, tuyệt nhiên không phải thật đã mất đi. Cho nên tất cả giáo học của Phật pháp thông thường nói là phá mê khai ngộ. chúng ta cũng còn mê nữa, đều giác ngộ hết, trí tuệ đức năng trong tự tánh lại hồi phục được tác dụng. Cho đây mà biết, giáo học của Phật Pháp thành quả sau cùng không phải là Phật cho chúng ta, là bản năng chính chúng ta hồi phục lại mà thôi. Chính là trên Kinh Lăng Nghiêm Phật đã nói: viên mãn Bồ Đề, quy vô sở đắc. Ngay khi bạn viên mãn thành Phật rồi, thành Phật bạn được cái gì? Cái gì cũng không được, cái gì bạn có được thấy đều là trong nhà bạn đã có sẵn. Trong tự tánh của bạn vốn sẵn đầy đủ, ngoài đức đăng ra thì chẳng có thứ gì. Hồi phục lại trí tuệ, đức năng của chính mình mà thôi. Do đó, tuy là Phật hết lời khuyên bảo chúng ta, Phật không tính công, Phật không hề nói đây là do công lao của tôi, Phật không hề có ý niệm này, là do chính bạn thành tựu. Thế nhưng hiện tại chúng ta mê rồi, phải dùng phương pháp gì để giác ngộ? Đây là một vấn đề lớn. Phương pháp này chính là giáo dục, chính là giáo học. Cách nhìn này cùng với cách nhìn của thánh hiền xưa Trung Quốc chúng ta là hoàn toàn như nhau. Phải đem giáo dục làm cho tốt. Xã hội hiện tại này có rất nhiều người làm công tác giáo dục mà không hiểu được vấn đề này. Hiện tại mục tiêu này, chúng ta muốn phát triển công thương nghiệp, đem nó đặt lên hàng đầu, đã xem nhẹ đi giáo dục. Người xưa Trung Quốc chúng ta, nếu các vị đọc lễ ký, đọc học ký, có thể nói học ký là triết học giáo dục của thời xưa Trung Quốc. Ở trong đó nói cho chúng ta nghe rất rõ ràng: kiến quốc quân dân, giáo học di tiên. Câu nói này nếu dùng lời hiện tại để nói, bạn muốn xây dựng một chánh quyền, muốn thống trị lão ba tánh của một quốc gia, việc gì là quan trọng nhất vậy? Giáo dục là quan trọng nhất. Cũng giống như vậy, Phật dạy chúng ta hồi phục tự tánh, hồi phục bản năng. Vậy phải dùng phương pháp gì để hồi phục? Giáo học. Do đó, Phật Pháp là sư đạo, Phật Pháp là giáo dục. Nó không phải là tôn giáo. Việc này các vị cần phải nhận biết cho rõ ràng. Thế là tôn giáo đều là mê tín. Đã mê thì làm sao có thể phá mê? Đã mê rồi còn muốn mê tiếp, vậy còn có thể chăng? Cần phải giác ngộ mới có thể phá mê. Cho nên Phật Pháp đề xướng phá mê khai ngộ, vậy mới có thể lìa khổ được vui. Vì vậy đó là sư đạo. Sư đạo nhất định phải xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Nếu người không hiếu thuận với cha mẹ thì họ làm sao có thể tôn kính sư trưởng? Không thể tôn sư trọng đạo thì làm sao có thể được khai ngộ? Làm sao có thể phá được mê? Cái quan niệm lý luận này dường như là nhà Phật cùng thánh hiền xưa Trung Quốc đều cùng đồng thừa nhận. Ngày nay sư đạo của chúng ta không còn nữa, học trò không biết tôn kính lão sư, con cái không biết được hiếu thuận cha mẹ, Vậy thì phá mê khai ngộ là việc không thể bàn đến. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng ở trong nhà Phật chúng ta, Ngài là đại biểu cho hiếu đạo. Do đó Kinh Địa Tạng là hiếu kinh của nhà Phật. Chúng ta phải bắt đầu học từ đây. Học cái gì? Học hiếu thuận. Vì sao phải hiếu thuận cha mẹ? Hiện tại rất nhiều người không hiểu. Không biết được đạo lý này. Đặc biệt là người phương Tây. Người phương Tây không có cái quan niệm về hiếu đạo. Cho nên người phương Tây học Phật cũng không thể khai ngộ. Đây là sự thật. Chúng ta ở nước ngoài đã lâu rồi, gặp được một số bạn nước ngoài, họ đối với việc cúng tế kỷ niệm tổ tiên đều cảm thấy rất kỳ lạ. Họ nói tổ tiên các bạn nói mấy trăm năm trước, thậm chí đến mấy ngàn năm trước. Ây da, quá xa giờ rồi, các bạn đã chưa hề thấy mặt nhau, bạn còn phải kỷ niệm họ để làm gì? Thế nên ở trong cách nghĩ của họ, đó là việc rất bình thường. Nhưng họ không biết được chân tướng sự thật. Phật nói với chúng ta, cái chữ hiếu này của Trung Quốc tạo ra được chữ này rất hay. Cho nên văn tự của Trung Quốc là một văn tự tốt nhất trong tất cả dân tộc quốc gia nào trên thế giới. Văn tự đây là phù hiệu. Trong mỗi một phù hiệu tràn đầy trí tuệ. Văn tự Trung Quốc tạo ra có 6 nguyên tắc. Chúng ta gọi là lục thư, 6 cái nguyên tắc. Cái chữ hiếu này là một trong 6 loại nguyên tắc đó, gọi là hội ý. Bạn vừa nhìn thấy cái phù hiệu này liền thể hội cái ý nghĩa của nó. Bên trên nó là một chữ lão, bên dưới là một chữ tử. Bạn đi thể hội cái ý nghĩa này. Cái ý nghĩa này nói rõ cái gì? Đời trước cùng đời sau là một thể. Người ngoại quốc nói giữa cha con có kết khoản, lão cùng tử đã phân ra, vậy thì không có hiếu. Khi thế hệ trước kết hợp với thế hệ sau thành một thể thì gọi là hiếu. Cho nên bạn phải hiểu được cái ý nghĩa này. Thế nên thế hệ trước còn có thế hệ trước nữa. Quá khứ vô cùng, thế hệ sau còn có thế hệ sau nữa. Vị lai vô tận, vô cùng vô tận là ở chính mình, là một tự thể. Trong văn tự Trung Quốc chúng ta biểu hiện ra hàm nghĩa này. Cái ý nghĩa này thực tế mà nói, Phật Pháp Đại Thừa mới đem nó giải thích được rõ ràng tường tận. Phật nói với chúng ta, tận hư không khắp pháp giới là một thể chính mình. Cái đạo lý này rất sâu, rất rộng. Trong Kinh Kim Cang nói, chư pháp như ý, chính là nói rõ cái đạo lý này. Trong Tông Quán Luận đã nói bát bất, cũng là nói cái đạo lý này. Bất nhất bất dị, bất sanh bất diệt, bất lai bất khứ, đều là nói cái đạo lý này. Cái đạo lý này ngoài Kinh Phật ra bạn không thể xem thấy được ở nơi nào. Những nhà khoa học, nhà triết học của phương Tây, chúng ta xem thấy rất là cừ khôi. Hiện tại thăm dò vũ trụ lớn thì nói đến thái không vô tận, nhỏ thì nói đến lượng tử hạt tử. ở trong Phật pháp mà nói, đó đều là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Không sai. Hiện tượng sự thật họ chỉ phát hiện được một bộ phận, còn có một bộ phận khác chưa phát hiện. Có thể nói trong thế trí biện thông tương đối là khó được, nhưng không phải là trí tuệ chân thật, nên chưa thấy được cái chân tướng sự thật này. Họ không biết được lớn mà không ngoài, nhỏ không ở trong, là một thể chính mình. Bạn thấu suốt cái đạo lý này, bạn mới biết được ta vì sao phải tận hiếu. Không những phải hiếu thuận cha mẹ, trong Bồ Tát Giới Kinh giảng nói rất rõ ràng. Tôi nghĩ ngay trong đồng tu cũng có người đã thọ Bồ Tát Giới. Thọ Bồ Tát Giới rồi, bạn có giữ giới hay không? Bạn đã làm được hay chưa? Giới Bồ Tát không đơn giản, phải đem cái tâm hiếu thuận cha mẹ của bạn mở rộng ra hiếu thuận tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều là Phật tương lai, đều là cha mẹ quá khứ. Có phải bạn đã thật có cái quan điểm này không? Thật đã có cách nghĩ, cách nhìn này rồi. Nếu không mà nói, bạn chỉ là Bồ Tát giả, mà không phải là Bồ Tát thật. Cho nên cần thiết phải biết tận hư không khắp pháp giới là ở chính mình. Việc này rất khó giảng giải, rất không dễ gì thể hội. Ở trong kinh điển, Phật thường hay dùng thí dụ để giảng nói. Trong thí dụ giảng nói nhiều nhất là nói về mộng. Mỗi một người chúng ta đều có kinh nghiệm về giấc mộng. Nếu như nằm mộng khi tỉnh mộng rồi, cảnh giới đó vẫn còn rất rõ ràng. Chính mình nghĩ thử xem, mộng từ đâu mà ra? Trong mộng bao gồm tất cả cảnh giới từ đâu mà ra? Việc này chúng ta đều biết, mộng là tâm ý thức của chúng ta biến hiện ra. Cái tâm ý thức này bình thường nói nó ở đâu vậy? Không biết được, tìm không thấy. Khi nằm mộng thì rõ ràng cả cái tâm biến thành cảnh mộng, là do tâm bạn biến hiện ra. Trong mộng nhất định của chính mình có ta. Các vị có lần mộng nào mà trong mộng không có mình không? Vậy thì không có. Trong mộng nhất định có ta. Ta là chủ tể. Bạn còn mộng thấy rất là nhiều người, người quen biết, người không quen biết, người ưa thích, người không ưa thích. Những người đó từ đâu mà ra? Đều là do trong tâm chính bạn biến hiện ra. Ngoài tất cả người ra, còn có một số động vật, thực vật, sơn hạ đại địa, hư không, đều là tâm của bạn biến hiện mà ra. Thuật ngữ trong Phật môn chúng ta nói rằng toàn vọng tức chân, toàn chân tức vọng. Cái tâm chân thật có thể biến ra cảnh mộng, đó là thật. Cảnh giới đã biến ra trong mộng là hư vọng. Ngay khi bạn đang nằm mộng, cái tâm đó của bạn đã biến thành cảnh giới mộng kia. Tất cả cảnh giới chính là tâm của bạn, tất cả cái tâm đã biến thành cảnh giới kia. Cho nên chân vọng không hai. Cái thí dụ này chúng ta tương đối dễ dàng thể hội, dễ dàng hiểu được. Phật nói với chúng ta, vũ trụ lớn trước mắt này của chúng ta, tận hư không khắp pháp giới, mười phương chư Phật, vô lượng vô biên thế giới, vô lượng vô biên chúng sanh. Phật nói là do tự tâm của chúng ta biến hiện ra. Trên kinh Hoa Nghiêm nói, duy tâm sở hiện, cảnh giới là tâm hiện ra. Hiện vì sao có thể nhiều đến như vậy? Không giống nhau như thế, tại vì sao có thể có Phật Bồ Tát, có thể có thiên đường địa ngục chứ? Có nhiều khác biệt đến như vậy. Duy thức sở biến, biến hóa khác biệt lớn đến như vậy là do thức biến. Thức là cái gì vậy? Ngày nay chúng ta gọi là tác dụng tâm lý. Tâm hiện ra cảnh giới, thế nhưng tác dụng của tâm sẽ đem cảnh giới này chuyển đổi. Cho nên là biến đổi phức tạp đến như vậy. Cảnh giới bên ngoài phức tạp nói rõ, chúng ta có thể biết được tâm phức tạp. Trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói ba việc: vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Trong mỗi một thứ mức độ phức tạp đó là vô lượng vô biên, nên mới hiển thị ra mười pháp giới, là cho đây mà ra. Cho nên tận hư không khắp pháp giới chính là một thể. Ở Trung Quốc chúng ta chính là dùng một chữ hiếu để biểu thị cái ý này. Hư không pháp giới là một thể. Phật Bồ Tát chứng được, chứng được chính là hiểu được tường tận, hiểu được thấu đáo, khẳng định rồi, thừa nhận rồi, một tí cũng không sai. Cho nên Phật Bồ Tát thương yêu tất cả chúng sanh, không hề có điều kiện, là vô duyên đại từ. Duyên dùng lời hiện tại mà nói chính là điều kiện. Cha mẹ thương yêu con cái là có điều kiện, nó là con cái của ta, nó có điều kiện. Không phải con cái của ta thì ta không thương yêu. Phật Bồ Tát thương yêu chăm sóc đối với tất cả chúng sanh không có điều kiện. Vì sao không có điều kiện? Là đồng thể. Cho nên gọi là đồng thể đại bi, vô duyên đại từ, vì đồng thể. Trên tay này của ta bị một con muỗi cắn, tay phải liền đuổi nó đi, lại hỏi lại tay phải, vì sao ta phải giúp đỡ tay trái vậy? Có phải có cái ý như vậy muốn hỏi nó không? Vì sao không hỏi nó thì liền giúp đỡ? Vì đồng thể mà, nó cũng là một thể, không phải hai. Đây gọi là giác ngộ, việc này gọi là không mê. Còn có cái tướng ngã nhân chúng sanh khác biệt này thì bạn mê, không phải là giác, không hiểu được chân tướng sự thật. Sau khi hiểu rõ rồi, tận hư không khắp pháp giới, biết là một thể chính mình, thì bạn thật đã giác ngộ. Cho nên muốn đem tất cả chúng sanh mê hoặc điên đảo, làm cho họ thức tỉnh giác ngộ, thì không có phương thức nào khác hơn chỉ cần cố gắng mà giáo dục, bền lòng mà hướng dẫn. Nên giáo dục của Phật là sư đạo. Phải bắt đầu dạy từ đâu vậy? Dạy từ hiếu thân. Từ từ dạy bạn giác ngộ. Cái hiếu thân này là khởi điểm của giác ngộ. Nếu người không hiếu thảo mà nói, Phật Bồ Tát nào muốn đến dạy họ cũng không ích gì, họ cũng không thể giác ngộ. Cho nên phải bắt đầu từ hiếu thân. Cái chữ này phải làm cho được viên mãn tròn đầy, không có khiếm khuyết thì liền thành Phật. Tất cả tu học của Phật Pháp không gì khác là tận hiếu mà thôi. Hiếu làm đến được viên mãn thì liền thành Phật. Hiếu với cha mẹ là lấy cha mẹ làm một tiêu chuẩn. Đó ân đức rất lớn này, ngay trong đời sống này của chúng ta. Cha mẹ sinh ra chúng ta, dưỡng dục chúng ta, cái ân đức này rất lớn. Không ân nặng nào hơn cha mẹ. Không những chúng ta phải nuôi cha mẹ, đó là việc đương nhiên. Nuôi thân thể của cha mẹ, việc này chúng ta gọi là chăm sóc đời sống vật chất. Ngoài việc này ra, phải dưỡng cái tâm của cha mẹ, không nên để cho cha mẹ lo lắng, Cha mẹ thường hay vì con cái lo lắng, làm con phải nên biết. Nếu thường làm cho cha mẹ bận tâm lo lắng, vậy thì bất hiếu. Thí dụ nói, hiện tại bạn đã đi học ở trường, học tập không được tốt, cha mẹ lo lắng, bài vở không được tốt là bất hiếu. Phẩm chất không tốt, cha mẹ lại lo lắng, lại là bất hiếu. Chơi bè bạn không tốt, cha mẹ lại lo lắng. Không tôn kính thầy giáo, không nghe lời dạy, cha mẹ lại lo lắng. Nếu người có thể tận hiếu chính là người hoàn thiện. Người hoàn thiện là Phật Bồ Tát, không hề có tí khiếm khuyết. Có thể thấy được việc hiếu thật không dễ làm. Ở trong gia đình bạn, anh em bất hòa, cha mẹ lo lắng. Tương lai kết hôn rồi, chị em bạn dâu bất hòa, cha mẹ cũng lo lắng. Bạn làm việc ở bên ngoài, bạn đối với công việc không nỗ lực, không chăm chỉ, bị cấp trên quở trách, cha mẹ cũng lo lắng. Bạn mới biết được việc hiếu này, nội dung của nó rộng lớn, vô cùng vô tận. Ngoài việc này ra, còn phải dưỡng cái chí của cha mẹ. Việc này là khó nhất. Cha mẹ mong muốn con cái không những có sự nghiệp thành công, mong muốn đó có đức hạnh cao thượng, không những được người trong một thời đại tôn kính, trải qua nhiều đời sau, đời đời kiếp kiếp khi nhắc đến người này thì đều tôn kính họ, trên vẻ mặt của cha mẹ luôn rạng rỡ. Vậy thì do đây mà biết, đạt đến cứu cánh, bạn phải có thể chứng được Phật quả rồi. Cái chữ hiếu mới là được viên mãn. Bồ Tát đẳng giác vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa đoạn, họ đối với chữ hiếu này vẫn còn một chút khiếm khuyết, vẫn chưa được viên mãn. Cho nên hiếu đạo nói đến cứu cánh viên mãn thành Phật. Giáo dục của nhà Phật bắt đầu từ ngay chỗ này, cũng quay về ngay chỗ này mới viên mãn. Cho nên chúng ta học Phật phải học từ đâu vậy? Phải học từ Địa Tạng mà học. Thế nên trong thói quen thông thường của ta, nếu như là xây dựng một đạo tràng mới, bộ kinh thứ nhất mà tôi nhất định giảng là Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh. Đã có đất đó mà. Giảng bộ kinh này mới làm cho đạo tràng này được khai quang, chân thật được khai quang. Khai quang không hề có tí mê tín. Phía sau cái ý này tôi còn phải giảng giải cho mọi người. Hiện tại hoàn toàn là hình thức, không có nội dung thật chất. Đây là vì đạo tràng này đặt nền móng. Cái ý nghĩa này rất quan trọng. Sau đó đem cái tâm hiếu thân này mở rộng ra. Như vừa rồi đã nói, ở trong giới kinh Đại Thừa, hiếu kính tất cả chúng sanh. Vậy thì liền biến thành Đại Từ Đại Bi. Vị nào đại biểu Đại Từ Đại Bi vậy? Bồ Tát Quán Thế Âm đại biểu. Cho nên hiếu đạo của Bồ Tát Địa Tạng hướng lên thêm một cấp nữa, chính là Bồ Tát Quán Thế Âm. Người bái Bồ Tát Quán Thế Âm rất nhiều, cầu Bồ Tát Quán Thế Âm bảo hộ, đem Bồ Tát Quán Thế Âm xem thành thần minh để cúng bái. Bồ Tát Quán Thế Âm oan ức thật không chịu nổi, bạn đã làm nhục Ngài, bạn đã xem thường Ngài đến như vậy, Ngài còn có thể bảo hộ bạn chăng? Không hề có đạo lý này. Chúng ta cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, dụng ý là ở chỗ nào vậy? Xem thấy tôn tượng này, nghĩ đến ta đối với tất cả chúng sanh phải đại từ đại bi. Bồ Tát Quán Thế Âm ở đâu vậy? Chính mình chính là Bồ Tát Quán Thế Âm. Cái mô hình này đặt ở nơi đó, chiếu theo mô hình này mà tu tạo chính mình. Đây là Phật Pháp, đây là giáo học. Cận dịch: Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ: Mail Vọng Tây Cư Sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Phật tử Thiện Quang. Phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và thuyết minh do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức mẹ trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền ơn nàng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề.